Chàng rể ma giới, chương 129, khu hổ thôn lang, hắc sắc lĩnh vực của Bạch Lạc, góc truyện audio.com. Bản thân Bạch Lạc chiến đấu trên không trung cũng rất bất lợi, hơn nữa đối thủ của hắn không chỉ có Phi Long Vương, mà còn có rất nhiều song túc Phi Long, muốn giải quyết chúng chỉ sợ phải tốn không ít khí lực. Theo như mộng ma chi đồng cảm ứng, Christina hẳn là trốn ở một nơi hẻo lánh gần đó, nhất định là đang chờ cho hắn tiêu hao lực lượng hoặc là đợi hắn xuất hiện sơ hở phát động một kích chí mạng. Thực lực của Christina còn chưa đến cấp ma hoàng, vốn không cần phải lo lắng, thế nhưng nàng lại có thể sử dụng thần khí của Aspen Mao Đê vương tộc âm ảnh áo choàng, tuy rằng nàng chỉ có thể phát ra một phần nhỏ lực lượng của thần khí, nhưng cũng đủ cho hắn tổn thất nặng, không thể không đề phòng. Bất quá ngược lại mà nói, chỉ cần có thể diệt trừ Christina thì có thể lấy được thần khí của âm ảnh đế quốc, mặc dù không thể sử dụng, nhưng cũng có được một lợi thế lớn, đối với kế hoạch của hắn cũng có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Tốc độ phi hành của Phi Long Vương cực nhanh, chỉ là vẫn không bay xa mà chỉ vòng quanh ở khu vực này, ngay tại lúc Bạch Lạc chuẩn bị phát ra toàn bộ lực lượng của mộng ma chi đồng nhanh chóng chém giết Phi Long Vương thì mặt đất dưới chân chợt rung chuyển, tựa hồ như có một ma thú cỡ lớn đang chạy qua đây. Ma thú này vừa xuất hiện cho dù là Bạch Lạc cũng phải nhíu mày, cừu đầu xà, hơn nữa không chỉ có một con. Hai con cừu đầu xà cao chừng 7-8 thước, bên ngoài bao trùm bởi hắc sắc lân phiến, trên bụng màu trắng, bốn chân cực kỳ cường tráng, cái đuôi cũng cực tráng kiện, bắt mắt nhất chính là 9 cái cổ rắn, mỗi một cái đều có một cái đầu trông rất dữ tợn. Thân thể to lớn, lân phiến đen hơn chính là con cái, con đực nhỏ hơn, khí tức hai đầu cự thú này tản ra so với Phi Long Vương kia cường đại hơn, nhất là con cái cừu đầu xà đã tiếp cận cảnh giới ma hoàng, hơn nữa thực lực ma thú này lại vượt xa ma tộc bình thường, ngay cả Bạch Lạc cũng không thể khinh thường. Làm cho Bạch Lạc cảm thấy khó hiểu là cừu đầu xà lúc đầu vốn là hướng về một đàn song túc Phi Long tới, nhưng lại đột nhiên tập trung vào chính mình ở trên không trung, hung quang trong mắt hiện ra. Cho ngươi biết một chút về đồng bọn cừu đầu xà mạnh nhất của ta, ngự thú đại sư cáo mượn oai hùng lập tức nói ra. Trên thực tế, Trần Duệ thông qua phân tích chi nhãn đem đủ loại việc ác của Bạch Lạc nói cho đại đầu xà. Cửu đầu xà đối với gia hỏa trên lưng Phi Long Vương cũng tỏ ra địch ý, nhưng nhiều nhất vẫn chính là kẻ trúng thưởng Bạch Lạc, một thân ngân giáp trên người còn dính chất lỏng sền sệt. Long tộc luôn lấy trí tuệ cùng văn minh mà kiêu ngạo, tư chất cùng lực lượng của cửu đầu xà đã gần tiếp cận với long tộc, nhưng trí tuệ lại thua xa không bằng cự long, đại khái có thể tương đương với Phi Long Vương, nhưng lại có một đặc tính là thù dai vô cùng. Ở trong mắt cừu đầu xà, Phi Long Vương cầm đầu đàn song túc Phi Long chính là cừu địch, hai bên xung đột cũng không phải một hai ngày, nhưng thống hận nhất lại là tên gia hỏa mặc ngân giáp trên không trung kia. Vốn là hai đầu cừu đầu xà không cùng lúc xuất động, chí ít cũng có một con ở trong sào huyệt bảo hộ ba quả trứng mới sinh không lâu, nhưng quan trọng nhất bây giờ không cần phải như thế. Bởi vì tối hôm qua gia hỏa mặc ngân giáp cùng với Phi Long kia cùng nhau dùng quỷ kế đánh cắp trứng của chúng. Tối hôm qua tại sao huyệt của cừu đầu xà xảy ra đại chiến, Phi Long Vương chủ động. Góc truyện audio.com, công kích cừu đầu xà, cái còn lại một lượng lớn song túc Phi Long thì liên tục khiêu chiến với cừu đầu xà đực, con đực không thể nhịn được rốt cuộc cũng phát động tấn công, thân là ma thú đứng đầu u dạ thấp địa, làm sao có thể khoan dung với những gia hỏa thực lực yếu kém này khiêu khích được. Nhưng ngay lúc cừu đầu xà được lập uy thành công cũng là lúc chuyện tình đáng sợ kia xảy ra, một tên gia hỏa mặc ngân giáp bỗng nhiên xuất hiện trộm đi trứng của nó, sau đó cưỡi Phi Long Vương bay đi. Mặc dù đánh chết cũng không ít song túc Phi Long, nhưng làm mất đi trứng con đối với nó là một sai lầm không thể tha thứ. Nếu không phải Phi Long Vương mang theo một quả xà trứng bay vòng vèo thì hai con cừu đầu xà này sớm đã điên cuồng trả thù vào ổ song túc Phi Long rồi, nhưng trước hết nhất định phải lấy được ba quả trứng quý giá kia đã. Trần Duệ hướng cửu đầu xà không chỉ nói Bạch Lạc trộm xà trứng mà còn có nhiều việc khiến người người căm phẫn, cửu đầu xà cái nghe xong cũng không khách khí, há miệng phun ra một ngọn lửa lục sắc đánh thẳng về phía Phi Long Vương. Tối hôm qua Trần Duệ giả mạo Bạch Lạc ăn trộm xà trứng, đã nhìn thấy chiêu thức này, Phi Long Vương cũng sớm có phòng bị liền vỗ cánh bay đi. Tuy rằng khí tức của người trên lưng Phi Long Vương cực kỳ khả nghi, nhưng thủ phạm tối qua cướp trứng đang đứng đối diện trên không trung, càng làm cho hai con cừu đầu xà này phẫn nộ, chính là ngân giáp trên thân người này lại mơ hồ truyền đến một khí tức cực kỳ quen thuộc. Xà trứng đối với chúng chân quý như tính mạng, theo như lời người trên Phi Long Vương nói. Chính là bị người mặc ngân giáp này phá hủy. 18 cái đầu của hai con cừu đầu xà này đồng loạt phát ra tiếng thét buồn bã, trong tiếng kêu tràn ngập một cỗ phẫn nộ khó có thể hình dung, cừu đầu xà cái có thể công kích từ xa, có 3 đầu có thể phun ra nọc độc, trong lúc nhất thời nó liền dốc sức phun ra nọc độc cùng ngọn lửa hướng về Bạch Lạc trên không trung kia bắn tới. Bạch Lạc cũng không hề biết vật hắn hủy diệt ở trong lều lúc trước chính là một quả xà trứng, cũng không nghĩ đến Niêm Dịch khi lôi cầu nổ văng lên trên người cùng mảnh nhỏ chính là trứng của cừu đầu xà. Lúc này hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống xung quanh, đề phòng Christina đánh lén, lực lượng thần khí âm ảnh phi phong tuyệt đối không thể khinh thường. Cảnh tượng cừu đầu xà công kích cùng danh ngự thú sư của Trần Duệ cũng khiến cho Bạch Lạc có chút hoài nghi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy cừu đầu xà phát cuồng hướng về phía mình phát động công kích liền vội vàng ngưng thần chờ đợi. Bởi vì cừu đầu xà có thể công kích từ xa, ở trên không trung cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lâm vào bị động, Bạch Lạc lại rơi xuống đất, hắn liền gặp phải công kích điên cuồng của hai con cừu đầu xà. Kỳ thật khí tức trên người Bạch Lạc tỏa ra cũng cao hơn cừu đầu xà một bậc, uy hiếp từ mộng ma chi đồng cũng khiến cho chúng cố kỵ, nhưng mà xà trứng bị hủy cừu hận càng thêm dâng cao, cho nên cừu đầu xà vẫn liều lĩnh điên cuồng phát động công kích. Nặng lực cận chiến của cừu đầu xà quả nhiên đáng sợ, 9 cái đầu mang theo kịch độc đồng thời công kích, uy lực tuyệt đối không dễ tiếp nhận, hơn nữa thực lực của cừu đầu xà cái đã gần với ma hoàng cấp, với phương thức công kích đặc thù này, cho dù là Bạch Lạc nhất thời cũng cảm thấy ứng phó có chút khó khăn. Nhóm song túc phi long đã được phi long vương, cốc truyện audio.com, ra lệnh lặng lẽ rút lui khỏi nơi này, Trần Duệ thì vẫn tiếp tục cùng với phi long vương trên không trung quan sát cuộc chiến, nếu hắn rời đi, Bạch Lạc có thể thoát khỏi cừu đầu xà, dựa vào dấu vết Christina để lại mà tìm được xào huyệt phi long, như vậy thì chả phải phí công kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Bạch Lạc lắc mình tránh thoát khỏi công kích của hai con cừu đầu xà, bỗng nhiên sau lưng sinh ra báo động, hắn nhanh chóng chuyển hướng, chỉ thấy một đoàn độc sát bay ngang qua bên người, phi phong cũng bị ăn mòn một mảng lớn, thì ra là Trần Duệ chỉ huy phi long vương phát động công kích, nhìn thấy Bạch Lạc phóng tới phi long vương lại vọt lên trời cao. Bạch Lạc vô cùng phẫn nộ, hắn vốn có thể nhanh chóng hạ sát chiêu với Phi Long Vương cùng Trần Duệ, nhưng đối với bảo tàng ở U Dạ Thấp Địa cũng có chút động dung, bất kể thế nào vẫn phải bắt sống tên kia, sau đó từ từ tra khảo, việc này quan hệ đến một món trọng bảo của vương tộc Leviathan, nếu có thể lấy được thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cửu đầu xà lại tiếp tục xông tới, tuy rằng nó không hiểu vì sao đối thủ một mất một còn Phi Long Vương lại cùng với người mặc ngân giáp này nội chiến, nhưng thủ phạm lấy cắp cùng hủy diệt xà trứng chính là người này, nhất định phải bầm thây hắn thành vạn mảnh. Tâm niệm Bạch Lạc vừa động, những vũng nước ở phụ cận nhất tề bay lên, hóa thành vô số mũi băng sắc bén, phô thiên cái địa hướng về phía cửu đầu xà bay đi, nhưng làn da trên đầu cửu đầu xà cứng cáp vô cùng, mũi băng này nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm tới bên ngoài vảy, không thể xuyên thấu qua tầng da. Ngay lúc cừu đầu xà bị những mũi băng kia cản trở, thân ảnh Bạch Lạc liền xuất hiện trên đầu cừu đầu xà đực, huyết quang trên tay đại thịnh, chỉ nghe thấy cừu đầu xà đực này kêu thảm một tiếng, ba đầu đồng loạt rơi xuống, trên cổ chảy ra rất nhiều chất lỏng màu tím. Đồng thời trên bụng cừu đầu xà cái cũng thêm một vết thương rất sâu, làn da cứng cỏi như thế cũng không thể ngăn cản được huyết kiếm, liền bị một kiếm trước mắt đánh văng ra xa hơn 10 mét. Cửu đầu xà có một đặc tính, chỉ cần một cái đầu không chết thì nó cũng chưa chết, hơn nữa bị thương càng nặng thì sức chiến đấu của nó lại càng đáng sợ, thương thế cũng không làm cửu đầu xà lui bước, ngược lại càng kích thích thêm hung tính của nó, công kích càng thêm thô bạo. Bạch Lạc lại chém rơi hai cái đầu của cừu đầu xà đực, hộ thân thủy tinh bích lũy bị độc tính của cừu đầu xà liên tục oanh kích như đã không chịu nổi, lại bị đuôi của nó va đập liền dập nát không còn, huyết kiếm của Bạch Lạc chợt lóe lên, đuôi của cừu đầu xà đực liền bị chém thành hai đoạn, nhưng giáp vai lại bị lục hỏa của cừu đầu xà đánh trúng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Loại lục hỏa này không hề mang tính thiêu đốt mà là thẩm thấu, nó xuyên qua áo giáp tiến nhập vào trong cơ thể, hắn cảm thấy bờ vai chợt run rẩy, động tác tựa hồ bị chậm lại vài phần, hiển nhiên là trúng độc, vừa phân thần một chút, phía sau lại bị một cái đuôi vĩ đại quét qua, hắn cắn răng một cái, khôi giáp phía sau đã biến dạng nghiêm trọng, liên tục phẫn nộ chém giết cừu đầu xà cái cũng chỉ còn lại 4 cái đầu. Bạch Lạc đường đường là cường giả cấp ma hoàng, thế nhưng lại bị một ngự thú sư sai khiến hai con ma thú chưa đạt đến cảnh giới ma hoàng gây khó dễ, trong lòng hắn cực kỳ phẫn. Cốc truyện audio.com, nộ, bất chấp Christina rình rập đánh lén, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không ẩn giấu thực lực, hai mắt xanh lam lúc này liền biến thành một màu đen nhánh. Trần Duệ cảm thấy bầu trời trên U Dạ Thấp Địa chợt ảm đạm đi, tim hắn tựa hồ cũng bắt đầu đập chậm lại. Chỉ thấy một vòng hắc sắc lấy Bạch Lạc làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, khu vực 100 trượng xung quanh liền trở thành hắc sắc lĩnh vực, khói đen nhàn nhạt bốc lên, thân thể Bạch Lạc xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị, cuối cùng lại hóa thành một làn khói đen. Động tác của hai con cừu đầu xà chợt chậm lại, ngay cả Phi Long Vương trên không trung cũng không thể khống chế thân thể, gian nan vỗ cánh, lảo đảo nghiêng ngả rớt xuống mặt đất. Cách chương.